là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92.1 MHz. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau:
Tỉnh Yên Bái ra mắt trung tâm điều hành thông minh thành phố Yên Bái;
Bí thư Tỉnh ủy giữ chức chi bộ tổ dân phố số 4 phường Đồng Tâm;
tất cả những người dân từ các tỉnh miền Nam về Yên Bái tại khu cách ly tập trung đều được xét nghiệm và phục vụ các bữa ăn miễn phí;
tuyến đường Hoàng Thi đang bị xuống cấp nghiêm trọng.
Tiếp đó là phản ánh kết quả xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ chính quyền xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên. Phần cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban dân thành phố Yên Bái và VNPT Yên Bái tổ chức lễ ra mắt Trung tâm giám sát điều hành thông minh IOC thành phố Yên Bái và đưa Trung tâm điều hành thông minh thành phố vào vận hành khai thác. Tới dự lễ ra mắt, về phía Trung ương có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng Ban tổ chức Trung ương, lãnh đạo tập đoàn VNPT. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Yên Bái. Sau hơn 2 tháng phối hợp với VNPT Yên Bái, chuẩn bị các điều kiện để ra mắt khai thác thực hiện, Trung tâm giám sát điều hành thông minh IOC thành phố đã hoàn thành giai đoạn 1, đảm bảo đưa vào vận hành sử dụng, đáp ứng tiêu chuẩn về kỹ thuật, trang bị nội thất, thiết bị phụ trợ, hạ tầng máy chủ lưu trữ cơ sở dữ liệu, hệ thống giám sát điều hành thông minh IOC thành phố lưu tại trung tâm tích hợp dữ liệu IDC của tập đoàn VNPT đạt tiêu chuẩn quốc tế TIO3 và hệ thống đường truyền internet tốc độ cao đảm bảo hoạt động của hệ thống và được tích hợp các nguồn dữ liệu ứng dụng để phân tích khai thác thông tin và ra các quyết định tốt hơn, hỗ trợ điều hành nhanh và thông minh hơn. Giai đoạn 1, trung tâm sử dụng hệ thống phần mềm lõi vận hành, chuẩn hóa và tích hợp dữ liệu cơ bản cho 11 phân hệ dịch vụ bao gồm phân hệ giám sát điều hành các chỉ tiêu kinh tế xã hội, dịch vụ hành chính công, phân hệ giám sát điều hành lĩnh vực y tế, giáo dục, lưu trú, phân hệ giám sát điều hành tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị người dân, phân hệ giám sát lắng nghe ý kiến người dân trên mạng xã hội, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Yên Bái, phân hệ giám sát ứng dụng di chuyển, cách ly COVID-19, phân hệ camera giám sát giao thông tích hợp AI, phân hệ dữ liệu điều hành, dữ liệu về nhân lực, các chỉ số cải cách hành chính, chỉ số chuyển đổi số của thành phố Yên Bái. Ủy ban dân thành phố đã thành lập ban điều hành trung tâm với 21 thành viên và 15 thành viên tổ giúp việc, ban hành quy chế khai thác vận hành trung tâm giám sát điều hành thông minh thành phố. Trong thời gian đầu, nhân sự kỹ thuật của VNPT sẽ đảm nhận công tác vận hành, đồng thời từng bước chuyển giao đào tạo nhân lực cho công nghệ thông tin của thành phố vận hành trung tâm trong các giai đoạn tiếp theo. Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra mắt trung tâm điều hành thông minh thành phố Yên Bái, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh, việc đưa vào vận hành trung tâm điều hành giám sát điều hành thông minh là một sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số của thành phố Yên Bái. Đây là địa phương cấp huyện đầu tiên của tỉnh Yên Bái đưa vận hành trung tâm IOC để phát huy và khai thác hiệu quả tốt nhất các chức năng hoạt động của IOC trong thời gian tới. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị như sau.
Kính thưa các đồng chí, để khai thác và phát huy hiệu quả trung tâm giám sát và điều hành thông minh của thành phố Yên Bái tiến tới xây dựng mô hình đô thị thông minh trên địa bàn toàn tỉnh, tôi cũng trân trọng đề nghị Ủy ban dân thành phố Yên Bái đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức hiểu biết và tạo sự đồng thuận tích cực của người dân với các chủ trương xây dựng chính quyền điện tử đô thị thông minh. Từ đó thì từng bước có cái sự tương tác tích cực giữa cấp chính quyền và khẩn trương ban hành quy chế và các cái văn bản liên quan đến quản lý vận hành của trung tâm, tiếp tục nghiên cứu bổ sung hoàn thiện các chức năng phục vụ giám sát điều hành đô thị thông minh, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, nhất là văn phòng Ủy ban dân tỉnh, ban điều hành đô thị thông minh của tỉnh, tiếp tục rà soát tích hợp, cập nhật và liên thông các ứng dụng, các tính năng của trung tâm với hệ sinh thái số của đề án đô thị thông minh của tỉnh, thường xuyên có những cái đánh giá hiệu quả của hoạt động của trung tâm và từ đó thì giúp tỉnh có cơ sở đánh giá và có cái nhìn toàn diện sát với thực tiễn trước khi nghiên cứu triển khai tới các huyện, thị xã trong toàn tỉnh. Và trong quá trình vận hành khai thác nền tảng của trung tâm thì có tăng cường phối hợp với tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam mà trực tiếp là Viễn thông Yên Bái để đào tạo hướng dẫn các cơ quan đơn vị liên quan hướng tới mục tiêu là xây dựng trung tâm hoạt động theo hướng đơn giản, dễ tiếp cận, hiệu quả và thiết thực.
Tiếp đó, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, lãnh đạo tập đoàn VNPT, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Yên Bái cùng lãnh đạo thành phố, lãnh đạo VNPT Yên Bái đã cùng ấn nút khởi động khai trương hệ thống trung tâm giám sát điều hành thông minh thành phố Yên Bái. Ngay sau lễ khởi động, Ủy ban dân thành phố đã ký kết thỏa thuận hợp tác với VNPT Yên Bái.
Sáng nay, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Yên Bái đã dự sinh hoạt định kỳ tại chi bộ tổ dân phố số 4 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Tổ dân phố số 4 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái có trên 200 hộ dân, trong đó chi bộ tổ dân phố có trên 100 đảng viên sinh hoạt tại 3 tổ đảng. Tại buổi sinh hoạt định kỳ, đồng chí Bí thư chi bộ tổ dân phố số 4 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã thông tin đến các đảng viên những quy định mới của Trung ương, của tỉnh có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 10, thông tin nhanh về các thành tựu của thành phố trong 9 tháng qua, thông tin về tình hình thời sự nổi bật trong thời gian qua. Chi bộ cũng đã tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, quyết tâm giữ vững danh hiệu chi bộ kiểu mẫu và là điểm sáng để thành ủy, tỉnh ủy nhân rộng. Phát biểu với chi bộ tổ dân phố số 4, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng trao đổi một số nội dung liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ từ đầu năm đến nay và trong thời gian tới, nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đối với tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí cũng thông tin về những điểm mới trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng của Đảng ta, như mở rộng phạm vi chỉnh đốn Đảng đi với chỉnh đốn hệ thống chính trị, những điều đảng viên không được làm. Đồng chí nhấn mạnh các chi bộ, trong đó có chi bộ tổ dân phố số 4 phường Đồng Tâm, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền phổ biến quán triệt cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, nhà nước, của địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục chung tay cùng các cấp chính quyền giữ vững vùng xanh an toàn dịch bệnh, đồng thời phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ đảng viên, quan tâm đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chăm lo công tác phát triển đảng viên, tiếp tục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, hôm qua, đồng chí Đại tá Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Công an tỉnh dự sinh hoạt chi bộ 2 trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Phình Hồ, huyện Trạm Tấu. Chi bộ 2 trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Phình Hồ thuộc Đảng bộ xã Phình Hồ có 20 đảng viên. Trong thời gian qua, chi bộ nhà trường đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập các đoàn vận động học sinh ra lớp, chỉ đạo cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia huy động học sinh ra lớp. Nhờ đó, tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần của nhà trường đã duy trì ổn định. Trong đó bậc tiểu học đạt 95%, cấp trung học cơ sở đạt trên 95%. Quy mô trường lớp được đảm bảo với tổng số 14 lớp, 407 học sinh, trong đó bậc tiểu học 250 học sinh, trung học cơ sở 157 học sinh. Nhà trường đã chọn các giáo viên có năng lực chuyên môn, được tập huấn đầy đủ, dạy các lớp theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng được nhà trường quan tâm chú trọng, trong đó 100% đảng viên trong chi bộ được quán triệt triển khai đầy đủ các văn bản của cấp trên, thực hiện tốt việc sinh hoạt định kỳ, đoàn kết thống nhất trong chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt chi bộ 2, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Phình Hồ, huyện Trạm Tấu, Đại tá Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của nhà trường nói chung và cấp ủy chi bộ nói riêng trong lãnh đạo thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của năm học. Đồng thời mong muốn mỗi thầy giáo, cô giáo, đặc biệt là các thầy cô giáo là đảng viên cần phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức thực tế để có những bài giảng giờ dạy chất lượng. Mỗi thầy cô giáo phải là một tấm gương với tinh thần học tập, đạo đức, lối sống để học sinh học tập và noi theo. Tập thể nhà trường, ban chi ủy cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm học, tiến tới xây dựng trường học đảm bảo các tiêu chí hạnh phúc. Sáng nay, huyện Yên Bình đã ra quân làm đường giao thông đợt 3 năm 2021 tại tất cả các xã thị trấn với sự tham gia của hàng ngàn người dân trên địa bàn. Theo kế hoạch, đợt ra quân này, huyện Yên Bình sẽ kiên cố 47 km đường giao thông với tổng mức đầu tư là 25,4 tỷ đồng. Trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 7 tỷ đồng, ngân sách huyện gần 3 tỷ đồng, huy động nhân dân các nguồn vốn hợp pháp khác 15,4 tỷ đồng. Để đạt được kết quả đó, bên cạnh việc tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của nhà nước, huyện Yên Bình đã huy động các nguồn lực như sự hỗ trợ của các doanh nghiệp cùng sự đóng góp công sức tiền của nhân dân để thực hiện làm đường giao thông nông thôn. Chủ trương này nhận được sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân, bà con đã tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền và ngày công lao động cùng chính quyền địa phương bê tông hóa các tuyến đường. Cũng trong dịp này, huyện Yên Bình tiếp tục huy động ra quân giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn dọn dẹp vệ sinh, đào hố xử lý rác thải, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của huyện Yên Bình theo kế hoạch.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, hiện nay tỉnh Yên Bái có gần 1.300 công nhân đang sinh sống tại các tỉnh có dịch. Để hỗ trợ các công dân trở về, tỉnh Yên Bái đã có phương án đón tiếp các khu cách ly, đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về cơ sở vật chất sinh hoạt và sẽ miễn phí các bữa ăn, chi phí xét nghiệm, nhu yếu phẩm, cho công dân thực hiện cách ly tập trung theo quy định, ghi nhận của phóng viên thời sự tại Trung tâm Huấn luyện Dự bị Động viên Trung đoàn 121 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cơ sở cách ly số 1 của tỉnh Yên Bái.
Để chia sẻ khó khăn và tiếp nhận công dân trở về từ vùng dịch và chủ động các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, từ ngày 5 tháng 10, tỉnh Yên Bái đã thực hiện việc tiếp nhận các công dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam di chuyển bằng phương tiện xe máy về quê Yên Bái. Tại cơ sở cách ly số 1, hiện có trên 180 công dân đang thực hiện cách ly tập trung theo quy định. Trong đó, có 167 công dân trở về từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, gồm cả trẻ nhỏ và người cao tuổi. Sau 3 ngày vượt trên 1.700 km từ Bình Dương về Yên Bái, từ ngày 6 tháng 10 đến nay, anh Hờ A Sình thực hiện cách ly tập trung tại khu cách ly số 1. Tại đây, anh được hỗ trợ chi phí xét nghiệm và được phục vụ miễn phí ăn ở. Vì vậy, anh rất phấn khởi và yên tâm thực hiện cách ly theo quy định. Anh Hờ A Sình, tỉnh Bình Dương cho biết.
Đi từ xa về tiền cũng có, không đóng góp cái gì. Tất cả bà con về đây thì cũng nhận phòng và cũng ăn uống bình thường. Cũng không có cái gì là phức tạp. Về đây tất cả cái anh chị mà phục vụ đây cũng rất thương buôn bà con đây.
Chủ động phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo các điều kiện sinh hoạt cho công dân thực hiện cách ly tập trung theo quy định. Trung đoàn 121, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái đã chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, thực hiện kiểm tra y tế, các công dân thực hiện cách ly. Đồng thời, cấp phát miễn phí cho mỗi công dân một túi nhu yếu phẩm, đồ dùng cá nhân, tư trang phục vụ cho sinh hoạt và được bố trí phòng cách ly tập trung. Mặc dù theo Nghị định số 16 của Chính phủ, người cách ly phải nộp chi phí cách ly gồm tiền ăn và chi phí sinh hoạt. Tuy nhiên, tỉnh Yên Bái thực hiện hỗ trợ đối với công dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam do giãn cách trong thời gian dài, không đi làm, không có thu nhập hoặc điều kiện khó khăn. Tỉnh Yên Bái sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí cách ly, miễn phí toàn bộ chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 và phục vụ miễn phí ăn ở cho các công dân này. Thiếu tá Hoàng Kim Tuyến, chính trị viên tiểu đoàn 2, Trung tâm Huấn luyện Dự bị Động viên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết.
Anh chị em chúng tôi đây thì mỗi người là nêu cao tinh thần trách nhiệm để đảm bảo cho bữa ăn cho công dân. Thế nên là cái thực phẩm ở đây thì được có y tế kiểm tra và đưa vào tủ lưu niệm hàng ngày để đảm bảo là thực phẩm là an toàn cho công dân để yên tâm trong quá trình cách ly tại đây.
Cùng với chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, các cơ sở cách ly trên địa bàn tỉnh cũng bố trí nhân viên y tế theo dõi sức khỏe, đo thân nhiệt cho công dân hàng ngày. Việc xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải có nguy cơ lây nhiễm cũng được thực hiện theo quy định của ngành y tế. Thượng tá Lương Hùng Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết.
Khi công dân về ở cách ly ở trung đoàn này thì đã được bảo đảm ăn ở, ngủ nghỉ, mọi sinh hoạt phí thì đều được bảo đảm hoàn toàn là miễn phí. Vừa rồi có một số thông tin trên trang mạng như đài RFA cho rằng là tỉnh Yên Bái tổ chức là thu tiền ăn và các chi phí khác đối với công dân ở các tỉnh thành phố ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Đại đa số này người dân người ta rất là đồng thuận và cũng chia sẻ với các lực lượng phục vụ như quân đội, công an, y tế, vì người ta cũng biết là tỉnh Yên Bái là cũng là một trong những tỉnh để đảm bảo được cái an toàn như là vùng xanh như đến bây giờ thì sự nỗ lực cố gắng rất là nhiều của lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh, ban chỉ đạo và cả hệ thống chính trị và bà con nhân dân thì cơ bản là các bà con về là người ta rất là chia sẻ và đồng thuận với cái chủ trương cũng như cái công tác bảo đảm của cơ sở cách ly.
Theo kế hoạch, đợt 1 tỉnh Yên Bái sẽ đón 460 công dân hiện đang tạm trú lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh phía Nam trở về địa phương. Trong đó, nhóm ưu tiên là người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, người đi khám chữa bệnh, người thăm thân, người đi công tác chưa trở về được, lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, lao động là thân nhân của người có công với cách mạng, lao động đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội hàng tháng. Ngoài ra, các công dân tự trở về địa phương bằng phương tiện cá nhân cũng sẽ được tỉnh Yên Bái đón tiếp và hỗ trợ miễn phí toàn bộ xét nghiệm và ăn ở để chia sẻ khó khăn với các công dân bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Thời gian qua, cử tri một số xã của huyện Yên Bình liên tục kiến nghị ngành chức năng quan tâm giải quyết, xử lý tình trạng tuyến đường Hoàng Thi qua địa bàn bị hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông. Đường Hoàng Thi với chiều dài 15 km được hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2016. Đây là tuyến đường huyết mạch quan trọng nối trung tâm huyện Yên Bình với xã Hán Đà và các xã phía đông hồ Thác Bà của huyện Yên Bình. Tuy nhiên, theo phản ánh của cử tri và nhân dân, hàng ngày rất nhiều xe tải trọng lớn chở cát sỏi và các loại vật liệu xây dựng chạy liên tục suốt ngày đêm đã làm mặt đường xuống cấp trầm trọng. khiến việc giao thương đi lại của người dân rất khó khăn, đặc biệt dễ xảy ra tai nạn cho người tham gia giao thông. Cử tri và nhân dân huyện Yên Bình mong muốn các cơ quan chức năng có thẩm quyền tăng cường kiểm tra, siết chặt việc quản lý phương tiện quá tải trọng chạy trên tuyến đường, đồng thời quan tâm mở rộng và sửa chữa, nâng cấp giải áp phan đường Hoàng Thi để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Ngày 8 tháng 10, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD đã công bố đột phá lớn về đánh thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu là 15%. Trong tuyên bố đưa ra ngày 8 tháng 10, OECD cho biết thỏa thuận mang tính bước ngoặt đã được 136 quốc gia và khu vực pháp lý chiếm hơn 90% GDP toàn cầu công nhận. Thỏa thuận mới nhằm hai mục đích chính, một là tránh tình trạng trốn thuế và hạn chế đưa ra mức thuế suất thấp để cạnh tranh. Hai là tạo cơ sở để đánh thuế đối với các hoạt động xuyên biên giới của các công ty đa quốc gia như Google, Amazon, Facebook và Apple. Theo quy định mới sẽ phân bổ lại hơn 125 tỷ đô la Mỹ từ khoảng 100 công ty đa quốc gia lớn nhất và có lợi nhuận nhiều nhất cho các quốc gia trên toàn thế giới. Thỏa thuận lịch sử về đánh thuế tối thiểu toàn cầu 15% sẽ có hiệu lực vào năm 2023. Số người được tiêm chủng đầy đủ ở Hàn Quốc đã vượt mốc 30 triệu người khi quốc gia này tăng tốc độ tiêm chủng và từng bước thúc đẩy chương trình sống chung với COVID-19. Số liệu của cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc cho biết, khoảng 30,3 triệu người, tương đương 59,1% tổng dân số Hàn Quốc đã được tiêm chủng đầy đủ kể từ khi nước này triển khai chương trình tiêm chủng từ tháng 2 vừa qua. Riêng trong ngày 8 tháng 10, đã có gần 1,1 triệu người được tiêm mũi thứ hai và đây là con số cao kỷ lục tính theo ngày. Số liệu cũng cho thấy tỷ lệ người Hàn Quốc từ 18 tuổi trở lên được tiêm phòng đầy đủ là 68,7%. Trong khi đó, số người đã được tiêm mũi vaccine đầu tiên lên tới 39,9 triệu người, chiếm 77,7% tổng dân số. Hàn Quốc hiện có kế hoạch hoàn thành việc tiêm chủng cho 70% dân số vào cuối tháng này và dần dần triển khai chương trình sống chung với COVID-19 vào đầu tháng 11 tới. Theo số liệu do Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh công bố, số người trẻ tuổi mắc hội chứng COVID kéo dài cao gần gấp đôi những người trên 70 tuổi. Hội chứng COVID kéo dài là tình trạng bệnh nhân có các triệu chứng tồn tại hơn 4 tuần sau khi mắc COVID-19 cấp tính. Các triệu chứng này bao gồm mệt mỏi, khó thở, mất khứu giác, đau cơ, khó ngủ và đau đầu. Theo số liệu của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh, trong 4 tuần tính đến ngày 5 tháng 9, ước tính 1,1 triệu người Anh đã mắc chứng COVID-19 kéo dài, tăng 40.000 người so với tháng trước. Số người mắc COVID kéo dài tăng sau khi tỷ lệ gia tăng các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Anh trong tháng 7. Đáng chú ý, số thanh niên trong độ tuổi từ 17 đến 24 mắc COVID kéo dài đã tăng từ 1,22% lên 1,89%. Tỷ lệ này là 2,28% đối với nhóm 29 đến 35 tuổi và 2,3% đối với nhóm 50 đến 69 tuổi. Mệt mỏi là triệu chứng COVID kéo dài phổ biến nhất, chiếm 56% số người mắc hội chứng này. Khoảng 40% mắc chứng khó thở, 32% mất khứu giác và 31% khó tập trung. Theo Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh, đối tượng mắc COVID-19 kéo dài có tỷ lệ cao nhất là những người từ 35 đến 69 tuổi, phụ nữ, những người sống ở các khu vực thiếu thốn, những người làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe hoặc xã hội và những người khuyết tật hoặc khả năng vận động hạn chế. Bộ Y tế Brazil cho biết số ca tử vong vì COVID-19 ở nước này đã chạm ngưỡng 600.000 người, giữa lúc giới chức đang tìm cách đưa cuộc sống trở lại bình thường trước đại dịch. Trong một tháng qua, số người tử vong trung bình hàng ngày do COVID-19 ở Brazil vào khoảng 500 người, giảm mạnh so với hơn 3.000 trường hợp tử vong mỗi ngày hồi tháng 4. Khoảng 45% dân số Brazil đã được tiêm chủng đầy đủ và mũi tiêm tăng cường đang được tiến hành cho người lớn tuổi. Tỷ lệ người Brazil được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19 đang cao hơn so với người Mỹ hoặc Đức. Ngày 18 tháng 10, truyền thông Nga đưa tin, vụ ngộ độc rượu xảy ra ở vùng Orenburg phía nam vùng Ural cách thủ đô Moscow khoảng 1.500 km về phía đông nam đã khiến 17 người tử vong và 16 người đang điều trị trong bệnh viện. Cùng ngày, văn phòng của Ủy ban điều tra Liên bang Nga tại Orenburg đã mở 5 cuộc điều tra, trong đó có điều tra về việc bán các sản phẩm rượu không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 người do tình nghi sản xuất rượu giả và thu giữ hơn 1.200 chai rượu giả. Rượu mạnh tự chế và các đồ uống có cồn khác là những sản phẩm được ưa chuộng ở Nga. Các loại đồ uống này được coi như một sự thay thế giá rẻ cho các thương hiệu đồ uống tiêu chuẩn. Song các sản phẩm thiếu an toàn này là nguyên nhân dẫn đến số lượng lớn các ca tử vong liên quan đến rượu. Những người tiêu thụ các sản phẩm này thường là những người có hoàn cảnh khó khăn.
Thưa quý vị và các bạn, là một trong những xã đặc biệt khó khăn, vùng thượng huyện của Văn Yên, trong thời gian qua, Đảng ủy chính quyền xã Châu Quế Thượng đã vận động nhân dân tích cực chung tay xây dựng nông thôn mới. Với sự đầu tư hỗ trợ từ các nguồn lực của nhà nước, đến nay xã Châu Quế Thượng đã hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Với sự đầu tư hỗ trợ từ các nguồn lực của nhà nước, đến nay xã Châu Quế Thượng đã gần hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tại xã vùng cao này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Bước vào thực hiện xây dựng nông thôn mới, hầu hết các công trình phúc lợi, cơ sở tầng như điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa đều chưa đảm bảo. Đời sống kinh tế người dân gặp khó khăn và tỷ lệ hộ nghèo của xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên còn ở mức cao. Những năm gần đây, xã vùng cao này đã được đầu tư hỗ trợ bằng nhiều nguồn lực để phát triển cơ sở tầng, từng bước hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Bà Đinh Thị Hồng Loan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên nói:
Trong năm 2021 thì đối với xã Châu Quế Thượng về cơ sở hạ tầng thì chúng tôi được sự quan tâm của các cấp các ngành thì chúng tôi được đầu tư xây dựng 3 nhà văn hóa mới của 3 thôn, đó là thôn Ngồi Lèn, thôn Ao Ếch và thôn Khe Sán, và chúng tôi được nâng cấp sửa chữa một cái nhà văn hóa của thôn Đồng Tâm. Về giao thông thì chúng tôi được đầu tư xây dựng 3,6 km đường giao thông nông thôn, tức là vốn nhà nước và nhân dân cùng làm. Thì trong thời gian vừa rồi thì chúng tôi cũng tăng cường công tác tuyên truyền vận động, thì đến nay về cái tiến độ thì đối với lại các nhà văn hóa thì chúng tôi đã xây dựng đạt khoảng 80% tiến độ đã xong, và đối với đường giao thông thì chúng tôi đã xong, đã nghiệm thu và hiện nay đã bàn giao đưa vào sử dụng.
Là một trong những công trình cuối cùng được đầu tư, nhà văn hóa thôn Ngòi Lèn có tổng trị giá trên 700 triệu đồng, hiện đang được đơn vị thi công khẩn trương hoàn thiện. Để có được quỹ đất rộng hàng nghìn mét vuông, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến ruộng để phục vụ cho xây dựng nhà văn hóa, với mục tiêu sau khi nhà văn hóa hoàn thành đưa vào sử dụng, nơi đây là điểm tổ chức các sự kiện hội họp sinh hoạt văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của người dân trong thôn. Ông Vũ Hồng Sơn, thôn Ngòi Lèn, xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên nói:
Được sự ủng hộ của Đảng ủy, Ủy ban xã chỉ đạo và các hộ xã viên thì người ta cũng nhất trí đồng tình ủng hộ để xây dựng nhà văn hóa cộng đồng cho hội họp. Thì trước kia là cũng có, nhưng hiện nay là nhà văn hóa nó ở quá xa. Thế cho nên là bây giờ là đề án là xây dựng nông thôn mới thì nhìn chung là bà con dân trên thôn Ngòi Nèn là rất ủng hộ, đóng góp quỹ đất để tạo điều kiện cho Đảng ủy, Ủy ban xã để thực hiện cái đề án sáp nhập thôn bản được dễ dàng.
Thôn Đồng Tâm cũng vừa hoàn thành tuyến đường giao thông mới có tổng chiều dài hơn 3,6 km. Để có được con đường bê tông như ngày hôm nay, nhiều hộ dân trong thôn đã tự nguyện hiến đất vườn, cây cối và tham gia hàng trăm ngày công lao động đóng góp cho công trình. Đi trên con đường bê tông sạch sẽ thay thế con đường đất lầy lội, lồi lõm trước kia, người dân thôn Đồng Tâm rất phấn khởi. Anh Nguyễn Văn Tuân, thôn Đồng Tâm, xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên cho biết:
Tôi rất là phấn khởi khi nhà nước vận động cho tuyến đường, dân bỏ ngày công ra để làm tuyến đường hoàn thành đẹp như thế này. Và những ngày mưa gió đi lại thì rất là sạch sẽ. Tôi rất là mừng và cảm ơn Đảng và nhà nước đã quan tâm đến người dân.
Còn bà Đinh Thị Trâm, trưởng thôn Đồng Tâm, xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên nói:
Chương trình chính sách hỗ trợ của nhà nước và được bà con là rất là đồng tình ủng hộ. Hiến đất, hoa màu, cây cối ở ven đường này để mở tuyến đường đủ mật độ tuyến đường để làm một cái tuyến đường vào trong cái cụm dân cư.
Với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, chính quyền và tham gia tích cực của người dân, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Châu Quế Thượng đã huy động lồng ghép được nhiều nguồn lực góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn. Đến nay tổng nguồn kinh phí thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của xã đạt gần 50 tỷ đồng. Trong đó nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước đầu tư hỗ trợ là 40 tỷ đồng, doanh nghiệp và người dân đóng góp gần 8 tỷ đồng. Nhờ đó đến nay xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên đã hoàn thành 14 trên 19 tiêu chí về nông thôn mới. Các tiêu chí còn lại xã đang tích cực phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh, của huyện để sớm hoàn thành. Ông Đặng Văn Lả, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng dân xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên cho biết:
Thì Đảng bộ đã tiến hành thực hiện cái nghị quyết và kế hoạch của huyện ủy, đã tập trung chỉ đạo các ban ngành đoàn thể và toàn thể cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã, tập trung xây dựng các cái cơ sở vật chất như trường học, nhà văn hóa, đường xã đi lại của nhân dân, và xây dựng các cái hệ thống chính trị của Đảng bộ để xây dựng thực hiện. Thì cho đến nay thì Đảng bộ đã tập trung thực hiện được một số những cái tiêu chí cơ bản.
Thời gian tới, với sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị của địa phương và sự tham gia hưởng tích cực của người dân, tin tưởng rằng mục tiêu cán đích nông thôn mới của xã Châu Quế Thượng sẽ hoàn thành vào cuối năm 2021. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, thất bại 2-3 trước đội tuyển Trung Quốc đã khiến cho đội tuyển Việt Nam bị trừ khá nhiều điểm và rơi xuống vị trí thứ 97 trên bảng xếp hạng FIFA. Kể từ tháng 6 đến nay, đội tuyển Việt Nam đã không thể gặt hái được kết quả tốt. Bắt đầu từ trận thua 2-3 trước UAE ở trận cuối vòng loại thứ hai World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã nhận đến 4 thất bại liên tiếp. Đây là chuỗi trắng tay dài nhất suốt từ năm 2014 đến nay. Việc các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo liên tục gặp các đối thủ hàng đầu châu lục nên thất bại cũng là điều không quá sốc. Nhưng quả thực trận thua 2-3 trước Trung Quốc đêm 7 tháng 10 là điều rất đáng tiếc khi chúng ta bị thủng lưới đúng phút bù giờ cuối cùng. Sau trận thua này, đội tuyển Việt Nam bị FIFA trừ 10,35 điểm và chính thức rơi từ vị trí 95 xuống vị trí thứ 97 trên bảng xếp hạng FIFA. Đội tuyển Việt Nam đã bị Liban xoán ngôi đứng ngay phía trên với 1.236,23 điểm. Trong đêm qua và rạng sáng nay đã diễn ra các trận đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Trận đấu được chú ý nhất là ở bảng G, nơi có sự xuất hiện của đội tuyển Đức. Bất ngờ đã xảy ra khi những cầu thủ đội khách Rumani lại là những người ghi bàn trước. Ngay ở phút thứ 9, Ianis Hagi, con trai của huyền thoại bóng đá Rumani, Zsok Hagi đã có tình huống đi bóng kỹ thuật trước khi dứt điểm chính xác để ghi bàn thắng mở tỷ số của trận đấu. Lợi thế dẫn bàn được đội tuyển Rumani giữ vững cho tới hết hiệp 1. Tuy nhiên sang hiệp 2, đội tuyển Đức cho thấy quyết tâm tìm kiếm bàn thắng khi dồn đội hình lên rất cao để tấn công và liên tục tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm. Một trong số đó đã được Sergei Donegabi chuyển thành bàn thắng gỡ hòa tỷ số 1 ở phút 52 của trận đấu. Và rồi đến phút 81, những nỗ lực tấn công không ngừng của đội tuyển Đức đã được đền đáp và bàn thắng lên tỷ số 2-1 của Thomas Müller lội ngược dòng và chiến thắng kịch tính Rumani với tỷ số 2-1. Đội tuyển Đức tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng G. Tại bảng G, đội tuyển Hà Lan có chiến thắng quan trọng 1-0 trước Latvia nhờ bàn thắng của Klaassen. Phút 19 từ pha đá phạt góc bên cánh phải của Memphis Depay, Klaassen nhanh chân tung cú volley không cho thủ thành Ozon bên phía Latvia có cơ hội cản phá. Sang hiệp 2, thế trận trên sân không có nhiều thay đổi khi Hà Lan cầm bóng nhiều hơn, còn Latvia đã phòng ngự phản công. Dù thế, các chân sút Hà Lan đều không thể chuyển hóa được các cơ hội thành bàn thắng. Chiến thắng với tỷ số tối thiểu giúp Hà Lan độc chiếm ngôi đầu bảng, bởi ở trận đấu cùng giờ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Na Uy khép lại với tỷ số hòa 1-1. Như vậy, sau 7 lượt trận, Hà Lan có 16 điểm, đứng thứ hai là Na Uy với 14 điểm, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ xếp thứ ba với 12 điểm. Vượt qua Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo đã sở hữu danh hiệu cầu thủ xuất sắc tháng 9 của Ngoại hạng Anh. Theo kết quả bình chọn của ban tổ chức Ngoại hạng Anh, Ronaldo đã vượt qua Joao Cancelo của Man City, Rüdiger của Chelsea, Saint-Maximin của Newcastle và Ismail Assar của Watford cùng Mohamed Salah của Liverpool để giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9. Trong tháng vừa qua, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã ghi 3 bàn sau 3 trận đấu tại Ngoại hạng Anh, giúp Man United giành chiến thắng trước Newcastle, cú đúp và West Ham. Trong giai đoạn từ 2003 đến 2009, khi còn khoác áo Man United, Ronaldo từng có 4 lần giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng của Ngoại hạng Anh. Cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 9 ngày 10 tháng 10 năm 2021. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, cần đề phòng tố lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông, cần đề phòng lũ ống, lũ quét và sạt lở đất đá. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, vùng cao đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất 28 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 24 đến 26 độ. Nhiệt độ thấp nhất 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 14 đến 16 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông, cần đề phòng lũ ống, lũ quét và sạt lở đất đá. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 23 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to đến rất to và dông, cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông, cần đề phòng sạt lở đất đá. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất 29 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 23 độ.
Thông tin và quảng cáo. Hiện nay, việc sử dụng túi ni lông khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của con người và đang gây ra những tác động nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe con người.
Túi ni lông và các sản phẩm đồ nhựa chứa một số hóa chất độc hại có thể gây ung thư, ảnh hưởng xấu đến phát triển của não, làm thay đổi mô, biến đổi nhiễm sắc thể, sẩy thai, dị tật bẩm sinh, thay đổi nội tiết tố và nhiều hệ lụy khác đối với sức khỏe con người.
Tác hại nguy hiểm nhất là túi ni lông rất khó phân hủy. Theo các nhà nghiên cứu khoa học thì phải mất từ 500 đến 1.000 năm túi ni lông mới bị phân hủy trong môi trường tự nhiên.
Các biện pháp hạn chế tác hại của rác thải nhựa đó là hãy sử dụng sản phẩm đựng đồ được làm từ những nguyên liệu dễ phân hủy trong môi trường như giấy, tre, nứa, cói. Tái sử dụng rác thải nhựa và các mục đích khác mà không gây độc hại cho con người. Không vứt chung các loại rác thải nhựa, túi ni lông với các loại rác dễ phân hủy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom, tái sản xuất thành các sản phẩm có ích khác.
Mỗi người dân hãy hành động bằng những việc làm thiết thực, tuyên truyền tới những người thân trong gia đình để cùng nhau bảo vệ môi trường.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.